This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook. Ngày 19 tháng 11 vừa qua tại Việt Nam có một cái là buổi lễ gọi là lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì Covid-19, cũng khá là có rất là nhiều những cái chuyện xung quanh thưa quý vị. Và ngày hôm nay thưa quý vị, trên cái Facebook, dạo một vòng ở trên Facebook thì phải gọi rằng là có rất là nhiều những cái bài nói về cái buổi tưởng niệm này. Một vài bài thưa quý vị, Hoàng Tính xin được chia sẻ gì đến cho quý vị như sau. Trên Sài Gòn 8 thì có biết là hổm rài Sài Gòn, cái số ca nhiễm Covid coi mọi nó tăng, và đáng chú ý là đã có khoảng 17 người mặc dù là chích 2 mũi vaccine mà vẫn bị nhiễm bệnh chết vì Covid. Tuy không phải là bất ngờ bởi vì các nhà khoa học cũng tiên lượng trước cái điều này, nhưng ở sát bên nhà tôi kìa, mấy ngày nay sáng nào cũng đều nghe ở cái hàng bún riêu, cơm tấm, mấy ông mấy bà ăn xong rồi vẫn ngồi lê đôi mắt bàn tán khá là rôm rã về cái chuyện này nha. À không biết đâu mà lần nha, chết hay không chết gì cũng dính Covid và cũng chết như thường thôi mấy bà ơi. Ui hên xui thôi, trời kêu ai nấy dạ mà, số chết là chết, số sống là sống.
Ai nói gì thì mặc kệ đi. Mở mắt ra là lúc nào tôi cũng trầm cái khẩu trang miết và giữ đúng 5K coi như là chắc cú, vẫn như là bằng thịt, chẳng sợ mẹ gì cả.
Mấy ông bà này tám với nhau như vậy là có một cái lý do lý trấu hẳn hoi, chứ đâu phải là nói khơi khơi. Bởi thực tế tình hình dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp. Người ta hoang mang, người ta lo sợ đủ thứ. Không chỉ lo sợ là bị lây nhiễm, sợ là sẽ bị chọc rồi bị ngoáy nữa. Nó chọc vô lỗ mũi, ngoáy vô lỗ mũi nữa, sợ rồi sẽ bị cách ly, sợ rồi sẽ bị giam hãm bởi cái hàng rào dây cảm gai. Nỗi ám ảnh đó vẫn chưa nguôi, mường tượng lại mà không sợ chứ, mà không ai mà lại không sợ chứ, phải không? Đó. Sài Gòn mới mở cửa hoạt động trở lại, chưa được hồi phục á, giờ thì số người bị dính cái cúm tàu này nó cũng rụt rịch, nó tăng, khiến cho nhiều người không thể mà không có lo lạng hoạng mà sẽ tái lập lại phong tỏa ở Sài Gòn này nha. Mặc dù Phó Thủ tướng Đam cũng đã tuyên bố là sẽ không cách ly như cũ nữa, nhưng mà thực tế có địa phương vẫn còn tiếp tục phong tỏa rồi giãn cách xã hội. Sài Gòn có thể sẽ tái diễn tuần cũ lắm chứ. Theo như tiểu báo thì cái đợt dịch bệnh Covid lần này nó có thể nó bộc phát bất cứ lúc nào. Đó, để ứng phó khi mà tình hình xấu diễn ra trong lúc này, theo khuyến cáo của các chuyên gia, các nhà khoa học, mọi người cần giữ gọi là cái sự bình tâm, nhớ kỹ và hiểu đúng rằng là đã chích đủ 2 liều vaccine vẫn có thể bị nhiễm và cũng có thể sẽ tử vong. Đó, đã chấp nhận sống chung với dịch Covid đó, thì mọi người là phải kiên định tự phòng cẩn thận, không thể mà chủ quan lơ là. Đã nhận rõ virus Covid là một cái kẻ ẩn mình đầy hiểm họa, gây cho ta nhiều mất mát. Tuy nó có thể nó hủy diệt con người, nhưng nó cũng làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn. Lịch sử cũng đã minh chứng không có một cái đại dịch nào mà có thể khuất phục được loài người mà. Vậy thì, dù ai nói ngã, nói nghiêng, đã tiêm 2 mũi vẫn chưa yên mình, dù cho ai có nói lòng vòng sống chung Covid thuộc lòng 5K, mọi chuyện rồi sẽ đi qua bình yên trở lại, cuộc đời bình an. Vâng, thưa quý vị, 8 Sài Gòn trên Facebook có viết như vậy. Và thưa quý vị, vào lúc 20 giờ của ngày 19 tháng 11, lễ tưởng niệm cấp gọi là các cấp quốc gia ở Việt Nam cho những người đã mất vì cái đợt dịch Covid vừa qua ở tại Sài Gòn. Tại địa điểm đó là hội trường Thống Nhất số 137 Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận nhất và ở thành phố Thủ Đức cũng như là các quận huyện, chương trình được truyền hình trực tiếp. Có một điều Hoàng Tính xin được ngừng chút xíu ở đây. Quý vị có biết hội trường Thống Nhất không thưa quý vị? Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tức là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày xưa, tức là đường Công Lý, ha, thưa quý vị. Số 135 là nghe dinh Thống Nhất, dinh của phủ Tổng thống, nơi của Tổng thống ở. Bây giờ là một cái hội trường, người ta kêu là cái hội trường Thống Nhất. Làm bất cứ những cái việc gì họ muốn họ làm, tổ chức lễ lộc, tổ chức an táng luôn nè. Không muốn sỉ nhục cả một cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Hoàng Tính cảm thấy rất là đau buồn vì tất cả những cái việc mà họ đã đối xử với miền Nam của chúng ta. Cho đến tận bây giờ luôn thưa quý vị. Những người miền Nam thảm thương của chúng ta. Xin được trở lại câu chuyện rằng là họ đã thắp nén hương cho hơn 23.000 người đã tử vong vì cái đợt dịch Covid vừa qua. Trong đó có hơn 17.000 người đã mất ở tại Sài Gòn thưa quý vị. Qua cái tám Sài Gòn như vậy thì có Facebook của Quỳnh Thiên Kim nói là thành kính xin được gửi lòng cầu nguyện cho các bệnh nhân Covid đã ra đi. Cầu mong cho các hương hồn được siêu thoát và lời cầu nguyện thành tâm xin lên trên cho đất nước Việt Nam thoát khỏi dịch bệnh Corona. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, chị Facebook Quỳnh Thiên Kim nói như vậy. Còn chị Thu Hương Phạm thì nói là xin thắp một cái nén nhang lòng cầu mong hương hồn cho hơn 23.000 người đã mất vì Covid được siêu thoát. Cầu cho những người ở lại được bình an vượt qua đại dịch. Mỗi nhà, mỗi người hãy nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Đừng có ý cho rằng nhà mình chưa có người mất trong đợt dịch vừa qua. Covid không chừa một ai đâu. Còn Facebook của anh Đông Hoàng thì nói rằng là đau thiệt. 23.000 người tử vong vì cái đợt dịch Covid vừa qua. Trong đó có hơn 17.000 người ở Sài Gòn. Tổn thương nặng cho cả người ở lại. Còn anh Đắc Tô Đặng thì nói là tại sao không công bố cái vaccine nào hả? Rồi Tính Toàn Trang thì nói coi chừng bị chích thuốc giả chứ chích hai liều có nhiễm vẫn chữa được mà. Chứ tại sao mà lại chích rồi mà lại chết nữa hả? Trên Facebook của bác sĩ Hương Nguyễn thì có một cái topic rằng là tiếp tục sai lầm. Bác sĩ đã nói như sau: điều thứ nhất, đêm qua dân Sài Gòn xuống đường thật đông để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào chết đau đớn trong dịch cúm Tàu. Tôi tôn trọng sự tưởng niệm này, nhưng dưới con mắt của một bác sĩ, tôi thấy mọi người lại tiếp tục sai lầm. Cái thứ hai đó là tưởng niệm người đã mất, tưởng nhớ trong trầm mặc, trong đau đớn, trong lặng lẽ và trong sâu lắng. Ai đã từng mất người thân sẽ biết rằng nỗi đau này chằng xé nhiều năm dài, đằng đẵng, có khi là suốt cả cuộc đời. Nếu không có dịch thì mọi người, thì mọi cái hình thức đánh trống khua chiêng để mà giống lên cái sự kiện gì đó, nó còn có thể nó bỏ qua được. Còn ngay cái thời điểm này khó lòng mà chấp nhận lắm. Một ngọn nến nhỏ thắp trước nhà hay ở ngã ba đường, một giây phút lặng lẽ thương tiếc, tưởng niệm giữa lúc mà dịch giả như thế này là đủ rồi. Cái thứ ba đó là theo tôi con số mà nhiễm thực sự nó cao hơn cái con số công bố trên báo, trên đài rất là nhiều. Bởi vì bản thân là bác sĩ tôi nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi. Bệnh nhân tự test ở nhà, ra kết quả dương tính, tự điều trị luôn. Họ đã chích đủ 2 mũi vaccine cho nên họ được tự do họ đi lại. Bởi vì họ không báo cho phường biết cho nên họ cứ là một cái F0 tự do nhất ở trên đời này. Còn cái điều thứ tư tôi muốn nói là gần đây khoa cấp cứu của bệnh viện tôi làm việc, cái số lượng bệnh nhân F0 nó lại tăng đột biến. Có bác sĩ nói là tỷ lệ tăng giống như là cái thời mà đang ở đỉnh dịch vậy đó. Dân Việt Nam thì ưa tụ tập, bất kể cái sự kiện gì. Tôi sợ rồi sẽ phải trả giá đắt cho cái thói quen này đó quý vị. Và điều thứ năm tôi xin được nói rằng là cái con cúm Tàu này dạy cho ta nhiều bài học lắm. Trong đó tập sống cô đơn đi, ung dung tự tại để tồn tại đi. Trong đó không ai vua bày đàn để mà tồn tại nghe. Ký tên bác sĩ Hương Nguyễn. Và ở dưới cái dòng comment thì tức là dòng ý kiến thì Facebook Mộng Hà nói bài viết hay và đúng với suy nghĩ của tôi quá. Cảm ơn vì đã có người đồng suy nghĩ. Còn Facebook của Bùi Mỹ Xuân thì nói rằng là có cần phải thể hiện cái lòng tốt đến như vậy không? Ở nhà không có tưởng niệm được hay sao? Chưa thấy quan tài, chưa đổ lễ hả? tập trung đông như dày này, như kiến nha, thiệt là đáng ngại nha. Sau đó thì cũng có thể là nỗi buồn chồng chất nỗi buồn nha. Mình hoàn toàn đồng ý với nhận định của tác giả bài viết này nha. Còn anh Facebook Quỳnh Nhơn, anh nói rằng là các bạn rất là thông minh, đã nhận ra cái cuộc sống này ngày càng khó khăn, cho nên đã đổ xô chen chúc nhau để tìm cho mình một tấm vé lên thiên đàng đó. Chúc các bạn sớm ngày gặp lại người thân yêu trên thiên đàng nha. Một lời nói mỉa như vậy thôi. Còn Facebook của Trần Thị Kim thì nói rằng là hiện tại tụ tập là sai lầm, thế nào dịch cũng gia tăng đáng kể trong những ngày tới à. Tôi không có chuộng cái hình thức thích ở nhà lặng lẽ trước bàn thờ Phật thành tâm cầu nguyện, nguyện cầu thôi đâu. Nên giúp những cái người con những cái con người mà khốn khổ đang trong nạn dịch thì có lẽ nó tốt hơn đó ha. Còn Facebook của Hành Linh nói, bác sĩ nói đúng lắm. Còn Mở Năm nói, tôi đã chọn ở nhà để mặc niệm những cái người đã khuất đó. Và sáng nay xem tin xem ảnh trên khắp báo đài mà tôi thiệt á, chứ tôi giật mình rồi nha. May quá tôi đã sáng suốt khi quyết định ở nhà để mà mặc niệm này. Trời ơi, cái gì mà đông quá trời đông. Còn trên cái Facebook của Châu Thị Minh Bùi thì nói là lời cảnh cáo của bác sĩ sẽ thuyết phục được nhiều người. Hồn nhiên, có một cái sự kiện đó là tập họp đông, người ta đi cho nó vui, quên cả cái tưởng niệm người đã mất cho Covid, là phải trầm mặc, là phải tỏ lòng đau đớn và nguyện cầu chích cho những cái linh hồn, những người đã khuất sớm siêu thoát. Còn chúng ta sau lễ tưởng niệm, ba chấm mong cho mọi người an lành. Còn chị Bích Vân thì nói rằng là cái này gọi là điếc không có sợ súng hay sao à, riết rồi chả ai còn biết chết là gì ha, dũng cảm thiệt nha. Còn Facebook Lựu Hà thì nói tưởng niệm và cầu nguyện cùng với ăn năn hối hận hối lỗi cần phải thành tâm, chứ không có cần rầm rộ ồn ào như vậy đâu. Còn Facebook Giang Phan Đức thì nói hô to không có tụ tập đông người nhưng lại tổ chức tưởng niệm, toàn là những cái bộ óc siêu diệt của quan nước ta. Quý vị đang đến với chương trình đọc trên Facebook thưa quý vị. Trên cái Facebook của Sài Gòn trong tim tôi có một cái tấm hình được chụp, một cái tấm pano ở đằng trước hội trường Thống Nhất sau này, tức là Dinh Độc Lập ngày xưa thưa quý vị. Bàn tay xòe ra, trong bàn tay có một ngọn nến nguyện cầu, trên đó có đề chữ lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch COVID-19. Thật là to thưa quý vị. Sài Gòn trong tim tôi Facebook đã viết như sau: có hơn 23.000 mạng người đã mất đi vì China virus từ đầu đại dịch tới giờ ở Việt Nam. Đó là một nỗi đau. Đó là một sự mất mát không thể diễn tả hết bằng lời của cả dân tộc này. Vậy mà lại còn phân biệt chữ nghĩa ngay trên cái bảng hiệu của lễ tưởng niệm làm cái gì? Có nhất thiết là phải rõ ràng giữa cái mạng của đồng bào và cái mạng của cán bộ chiến sĩ hay không vậy? Có nhất thiết là phải ghi rõ ràng là hy sinh và tử vong hay không vậy? Không hiểu những cái người mà đặt in cái nội dung này có một cái tư duy thuộc cái kiểu gì nữa? Sao không đơn giản là lễ tưởng niệm đồng bào đã mất do đại dịch COVID-19 đi, mà lại phải là lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch COVID-19 hả? Vâng, tôi nói vậy. Có một anh để tên này là không đọc nổi, tại vì gì Facebook này là cái tiếng người Hàn Quốc, tôi cái vị người Đại Hàn. Đó, thì anh nói là lẽ ra chỉ nên thay cái chữ COVID-19 bằng cái đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nó vừa đúng, nó vừa đủ nữa là được rồi. Còn Facebook của Hakochi thì nói đúng là cái não đầy phân. Phân ở đây là phân biệt giai cấp dân đen và cán bộ. Còn Facebook Lê Nhật thì nói là không biết cái đồng chí nào mà soạn cái bản này, nhưng mà quá là thừa thải đi đó hả. Cán bộ chiến sĩ cũng nằm gọn trong cái từ đồng bào. Đã có hy sinh thì lại còn cố nhét thêm cái chữ tử vong làm cái gì vậy? Thêm nữa, nếu chỉ dừng lại ở tưởng niệm thôi thì cũng vô nghĩa, phải là tưởng niệm và cầu nguyện thì mới đầy đủ ý nghĩa chứ. Còn trên cái Facebook của một anh cũng người Đại Hàn, Dân Wu Tai Khang, thì nói là Vậy 100.000 người dân với 100.000 thứ thuế trả lương cho công bọc đến giờ vẫn điêu tàn phá sản, ăn cào cào cháu cháu qua ngày, và hơn 23.000 người dân nằm xuống do cái chính sách ngu dốt đó thì bỏ qua hả? Hả? Còn Facebook Thiên Trang thì nói, theo như cái cách đoán mò của tôi thì cái bản tưởng niệm với cái câu chữ trên đó đã có từ cái thời chiến tranh rồi. Các đồng chí ta chỉ bỏ đi những cái câu chữ dư thừa, không có phù hợp và chỉ cần thêm là trong đại dịch COVID-19 ở phía dưới là xong thôi. Đây là gọi là cái cách là tiết kiệm chữ nghĩa đầy sáng tạo của đỉnh cao trí tuệ đó mà. Còn Kiệt Trancy thì nói là ngu vô địch. Còn Facebook Nguyễn Bình thì nói là Alisa Bonita sáng đi làm ngang qua, đọc mấy chữ mà thấy mà muốn ói. Bỏ người dân chết ở cái giờ tưởng niệm rồi. Còn Phan Tật thì nói rằng là cán bộ chiến sĩ thì không phải đồng bào, bởi cán bộ chiến sĩ chỉ coi dân đen như là những con bò để mà họ vắt sữa thôi. Tiếp theo đó, trên Facebook có một cái tấm hình mà những cái người lãnh đạo của thành phố này đó, mặc áo sơ mi trắng, quần kaki xanh, đang cầm cái nhang dơ lên thắp nhang. Thì có một cái bài viết, thưa quý vị, bài viết này là của ai đây? Của, chắc có lẽ là của bác sĩ Đỗ Duy Ngọc. Facebook của Đỗ Duy Ngọc thì nói như thế nào? Với một cái topic của Đỗ Duy Ngọc là có thể bạn chưa biết vái đại. Cách đây khá lâu tôi đã được mời nói chuyện về cái đề tài gọi là phong tục thờ cúng của người Việt. Tôi còn nhớ hôm ấy đông sinh viên dữ lắm và tôi có đặt cái câu hỏi là các anh chị khi mà đi viếng cái người vừa mất thì lại hay vái mấy cái. Các bạn trẻ lung túng trả lời lung tung, người thì ba lại, người thì bốn lại. Thật ra thì cũng không nên trách các bạn ấy, bởi vì có ai dạy cho các bạn ấy đâu. Ngay cả những cái người lớn cũng không nắm rõ những cái quy định này. Và những lãnh đạo nhà nước ta khi mà làm lễ dân hương, vái lại tiền nhân, dự những cái lễ tang cúng vái lại đủ kiểu luôn. Người ta thường vái hay lại ba cái dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, như là lễ tưởng niệm đêm qua vậy đó. Thế là sai mất tiêu rồi, bởi lại ba lại chỉ dành riêng cho lại Phật, tượng trưng cho Tam Bảo, đó là Phật, Pháp, Tăng, và vái, hai vái. Đến, nếu mà đến viếng cái người mà vừa mới qua đời thì dù đã liệm nhưng mà chưa mang đi an táng thì vẫn xem như là còn sống, cho nên chỉ lại hai lại tượng trưng cho âm dương nhị khí. Nếu mà vái thì vái hai cái. Riêng với những cái trường hợp người mất đã được an táng dưới mộ hay đã hỏa thiêu thì đứng trước bàn thờ hay hoặc là lễ tưởng niệm cầu siêu thì lại bốn lại hay hoặc là bốn vái, tượng trưng cho tứ đại thổ thủy phong hỏa, mang ý nghĩa thân tứ đại nay trở về cho tứ đại, tức trở về cát bụi. Tóm lại, theo phong tục Việt Nam, người ta lại hai lại dành cho người sống, lại ba lại dành cho Đức Phật, hay khi mà lại thần thánh, và lại bốn lại để lại vong hồn người chết. Nếu mà không làm đúng những quy ước từ ngàn xưa sẽ bị xem là thất lễ. Đỗ Duy Ngọc, Facebook đã viết trong cái ngày 20 tháng 11 năm 2011. Thì ở dưới comment thì chị Mỹ Thái chỉ nói rằng là đề nghị các lãnh đạo nên thông suốt đúng cái quy trình phong tục thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, Phật Pháp khi mà làm lễ dân cũng như là vái lại tiền nhân nhăn. Còn nữa, nếu mà giữ đám tang mà đã nhập quan còn để tại gia hoặc là nhà hoàng, nếu mà lại bốn lại tức là không có tham dự ngày động quan như chưa. Còn lại hai lại nữa tức là sẽ đi đưa một phần nhăn. Cái người nhà mà có đám tang khi mà họ trả lễ, họ sẽ biết ai là cái người sẽ tiễn đưa cái người khuất nhăn. Còn Facebook Tam Phụng thì nói rằng là chúng cầu cho nhân dân sớm học tiếng Tàu để mà sớm hội nhập vào Trung Cộng mà. Còn một cái người mà chắc có lẽ là người đại hàng, thưa quý vị, thì đã có ghi rằng là nhìn một cái đám ác quỷ làm chuyện ác, cái cách lại cũng khác người luôn rồi nha. Còn Facebook của chị Ngọc Thủy thì nói là vái lại với sự thành tâm chứ không phải là làm cho có lệ. Đã có tổng vợt trước mà vẫn chưa thể hiện được một sự trang nghiêm mà nghe. Còn Dương Phạm thì nói, ủa? Vô thần mà còn có tinh thần, còn có tin vô cái thần thánh nữa hay sao? Vậy cả. Đó là những cái điều mà mình tính muốn nói đến cho quý vị trong cái hôm 19 vừa qua. Tức là cách đây có 2-3 ngày thôi. Ở Sài Gòn có một cái lễ tưởng niệm, xin thắp nén hương lòng để nhớ về những cái người đã mất trong cơn dịch bệnh ở tại Việt Nam.
về xa xăm chốn ấy, nơi tôi đã từng sinh ra. Dù qua bao năm, nhưng lòng luôn nhớ quê nhà. Giờ này quê tôi đau nhói, trắng đêm nằm nghe tiếng còi. Từng nhà chìm trong nỗi lo, sợ mãi mất nhau.
Sài Gòn ơi, người thân ơi, xin gửi lời nguyện chân thành, mong những mảnh đời bất hạnh thoát ngày ô tô. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, trong những tháng ngày vô vọng, tình thương là niềm hy vọng để chờ ngày mai.
Lại được đến trường, tiếng cười rộn rã.